Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi đến các bạn một câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội tại Pháp hội Đài Loan năm 2024, có tiêu đề Trừ bỏ chấp trước căn bản, hướng nội và tu luyện tinh tấn. Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp Đài Loan đăng trên trang Minh Huệ Việt Ngữ ngày 28 tháng 11 năm 2024. Con xin kính chào sư phụ tôn kính. Kính chào các đồng tu. Đã 17 năm kể từ khi tôi đắc Pháp, trong tâm tôi ngập tràn niềm cảm ơn sư phụ. Tu luyện Đại Pháp là quyết định đúng đắn nhất trong đời mà tôi đã chọn. Pháp Luân Đại Pháp đã tịnh hóa cả thân lẫn tâm tôi và chỉ dẫn tôi trở thành người tốt, cấp cho tôi một chiếc thang để hồi thiên. 1. Cơ duyên đắc Pháp. Năm 2001, tôi xuất giá vào một gia đình tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Lúc đó tôi mới 20 tuổi, còn đang rất ham chơi. Nghe theo lời khuyên của người lớn trong gia đình, tôi đã tham gia một lớp học 9 ngày và đọc chuyển Pháp Luân. Tuy nhiên, tôi không hoàn toàn hiểu được nội hàm của Đại Pháp, không biết vì sao mình nên tu luyện và không có nhiều động lực để tiếp tục tu luyện. Nhưng Pháp của sư phụ đã phần nào bén rễ trong tâm tôi. Sau đó, chúng tôi được bố mẹ chồng cho ra ở riêng. Chưa được một năm, con trai của chúng tôi khi đó 16 tháng tuổi phải nhập viện vì nhiễm khuẩn đường ruột. Cháu khóc ròng rã suốt ngày đêm trong bệnh viện. Chồng tôi bận công việc nên không giúp được gì cho tôi, khiến tôi tủi thân, vừa chăm con, vừa trào nước mắt. Một người nhà là học viên Pháp Luân Đại Pháp tới thăm hai mẹ con tôi. Cô ấy khuyên, chị đọc Pháp cho cháu nghe đi, và để lại cho tôi một cuốn chuyển Pháp Luân. Trước đây, tôi đã từng đọc chuyển Pháp Luân, và lúc đó, một câu trong chuyển Pháp Luân chợt hiện lên trong tâm trí tôi. Một người luyện công, người khác có lợi ích. Trích bài giảng thứ 6, chuyển Pháp Luân. Tôi nhận ra sự khác biệt khi sống trong một gia đình tu luyện Đại Pháp và đã đề nghị bác sĩ cho xuất viện sớm. Sau khi trở về nhà, vì sức khỏe của con trai, tôi bắt đầu tu luyện Đại Pháp. 2. Tham gia nền tảng RTC giảng chân tướng, cứu chúng sinh trên toàn cầu. Sau khi đắc Pháp, tôi mất vài năm trong trạng thái tu luyện nửa vời. Một hôm, nghe một đồng tu nói về nền tảng gọi điện giảng chân tướng, khuyên mọi người thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc, tôi liền tham gia. Sau khi vào phòng phát sóng trực tiếp và lắng nghe các đồng tu thay phiên nhau chia sẻ kinh nghiệm giảng chân tướng lần đầu tiên, tôi đột nhiên xuất ra một niệm rằng tôi muốn tham gia gọi điện thoại cùng các đồng tu để nhiều chúng sinh hơn ở Trung Quốc đại lục có thể biết được chân tướng về Đại Pháp, làm tâm thoái và có một tương lai tốt đẹp. Lúc đầu, tôi không biết phải bắt câu chuyện thế nào, nhưng với sự chỉ dẫn tận tình của các đồng tu, tôi đã dần vượt qua được tâm sợ hãi và học được cách làm. Tôi còn nhớ lần đầu tiên tôi nhấc điện thoại lên để giảng chân tướng cho chúng sinh. Tôi đã mất kiểm soát, người run rẩy, toàn thân đổ mồ hôi, không thể đọc bản thảo một cách trôi chảy. Tuy nhiên, chúng sinh dường như bị chế ước và kiên nhẫn lắng nghe những gì tôi nói. Cuối cùng, anh ấy cũng đồng ý thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ngày hôm đó, tôi gọi 5 cuộc và thuyết phục thành công 2 người tam thoái. Các đồng tu nói với tôi rằng đó là sư phụ đang khích lệ tôi. Từ đó trở đi, tôi thường xuyên tham gia giảng chân tướng cứu người trên nền tảng RTC. Thời gian tôi mới bắt đầu, có nhiều lúc người ta không bắt máy, hoặc bắt máy rồi la mắng tôi. Tôi vốn là người có tính tự giác cao, Ngay từ khi còn nhỏ, tôi đã hiếm khi bị mắng. Thất bại này là một đòn giáng mạnh vào tôi, và tôi đã muốn bỏ cuộc. Tuy nhiên, ngay khi sắp bỏ cuộc, hai đồng tu đã động viên và khuyên tôi không nên từ bỏ. Tôi tu luyện chân, thiện, nhẫn, ngoài việc chân thành, nghiêm túc và từ bi đối với hết thảy chúng sinh, tôi nhận thấy mình phải bền gan vững chí để hoàn thành sứ mệnh. Tôi thầm nhủ mình phải kiên trì và không được bỏ cuộc một cách dễ dàng. Trong suốt cuộc gọi giảng chân tướng, âm thanh được bật to lên và các đồng tu có thể nghe thấy toàn bộ cuộc trò chuyện giữa người gọi và chúng sinh. Điều này khiến tôi nổi lên tâm sợ hãi. Tôi sợ mình nói điều gì đó không đúng và xấu hổ trước các đồng tu. Tôi cũng sợ bị mất mặt nếu chúng sinh từ chối những gì tôi nói. Tôi còn có tâm so bì, muốn thể hiện mình làm tốt hơn người khác, sợ mình nói kém hơn đồng tu và nhiều chấp trước khác lần lượt phơi bày. Trong quá trình này, tôi ngộ ra rằng trước tiên tôi cần phải phóng hạ hết thảy chấp trước thì mới có thể làm tốt việc cứu chúng sinh. Bất cứ khi nào trạng thái của tôi trở nên kém, tôi đặt máy điện thoại xuống và tự hỏi mình còn chấp trước nào chưa buông trong suốt cuộc gọi điện ngày hôm đó không? Tôi có tâm hoàn thành công việc cho xong không? Tôi có đang cố gắng chứng thực bản thân không? Tôi ngộ được rằng nếu không có tâm thuần tịnh, tâm từ bi không đạt tiêu chuẩn, thì không cách gì có thể cứu độ chúng sinh. Một hôm, sau khi một người phụ nữ nghe tôi giảng chân tướng, đồng ý làm tam thoái và nhận phần mềm vượt tường lửa, cô ấy đột nhiên hỏi tôi, Pháp Luân Công là gì? Chị cũng tu luyện à? Tôi trả lời, vâng, tôi là người tu luyện. Pháp Luân Công tu chân, thiện, nhẫn và dạy mọi người trở nên tốt hơn. Từ khi bắt đầu tu luyện, tâm tính của tôi đã thay đổi rất nhiều và sức khỏe của tôi tốt hơn. Cô ấy im lặng lắng nghe tôi nói trong gần nửa giờ. Cuối cùng tôi nói với cô ấy, chị đã thoái rồi, hãy cố gắng thuyết phục người nhà và bạn bè của mình thoái nhé, để mọi người có thể cùng nhau tránh được thảm họa một cách an toàn. Cô ấy bảo sẽ nói với gia đình. Mấy ngày sau tôi gọi lại cho cô ấy, bạn bè cô ấy đã nhanh chóng đồng ý tam thoái. Tôi rất mừng khi thấy họ đã chọn cho mình một tương lai tốt đẹp. Con xin cảm tạ sư phụ đã gia trì. 3. Học pháp và hướng nội tìm. Tháng 5 năm ngoái, các đồng tu ở trạm phụ đạo đã hỏi xem liệu tôi có muốn đảm nhận công việc điều phối ở khu vực mình không. Sau khi cân nhắc đến kinh nghiệm làm điều phối trước đây và nhiệt huyết được phục vụ các đồng tu, tôi đã đồng ý mà không chút do dự. Có lần khi khu vực chúng tôi tổ chức buổi học pháp và chia sẻ thể hội cho các điều phối viên, một đồng tu chỉ ra rằng điểm luyện công do tôi phụ trách giống như rắn mất đầu. Tôi không đến luyện công cùng mọi người mà chỉ làm các việc hành chính lặt vặt. Sau khi nghe đồng tu chỉ ra những thiếu sót của mình, tôi cảm thấy rất khó chịu. Quả là tôi đã làm không tốt, không nghiêm túc đối đãi với việc tu luyện. Người điều phối cần duy trì một môi trường tu luyện tốt, nhưng tôi đã không làm được. Đây thực sự là một gợi cảnh tỉnh đối với tôi. Có lẽ sư phụ đang dùng lời của đồng tu này để nhắc nhở tôi. Sau buổi hôm đó, tôi đã đột phá tâm an giật vào buổi sáng, bắt đầu tới điểm luyện công để luyện công. Khi trao đổi về tình hình tu luyện trong vùng của chúng tôi với các đồng tu điều phối khác, tôi nhận thấy một số đồng tu có nhận thức chưa đầy đủ về pháp, hoặc khi gặp các vấn đề cụ thể thì không dựa vào pháp mà cân nhắc. Vậy nên chúng tôi thống nhất với nhau rằng sau khi kết thúc buổi luyện công và học pháp, nhóm trong quận sẽ tổ chức giao lưu chia sẻ trải nghiệm về quá trình tu luyện và đề cao tâm tính. Lúc đầu, không có nhiều người chủ động chia sẻ. Nếu có chia sẻ, thì chỉ đơn thuần là cung cấp thông tin, về các hoạt động đang diễn ra. Điều này càng xảy ra thì việc duy trì một môi trường tu luyện tốt càng trở nên quan trọng. Tôi coi đây là một khảo nghiệm đối với các điều phối viên, những người có trách nhiệm dẫn dắt các học viên. Vì vậy, tôi đã chủ động chia sẻ với mọi người thể hội về việc hướng nội tìm. Tôi đã chia sẻ một câu chuyện nhỏ. Hai vợ chồng tôi cùng làm về các công trình thủy điện. Có một quãng thời gian, chúng tôi đột nhiên nhận được một loạt công trình chống rò rỉ, điều mà chúng tôi chưa từng gặp trước đây. Trong lần đầu tiên xử lý tình huống rò rỉ, chúng tôi có thể nhanh chóng tìm ra chỗ rò rỉ và xử lý được ngay. Tuy nhiên, đến trường hợp thứ tư thì tình huống trở nên phức tạp. Chúng tôi đã thử đủ mọi cách, đào tường, dùng hóa chất, cắt đường ống mà vẫn không tìm thấy chỗ rò. Chúng tôi mất 2 đến 3 tuần để cố gắng tìm ra chỗ rò rỉ, nhưng vẫn không thể. Vì mất quá nhiều thời gian nên vợ chồng tôi ngày càng bị áp lực. Chồng tôi bất lực thốt lên. Bực thật, anh bắt đầu nghi ngờ khả năng của mình. Đoạn ống nước đã tìm được và cắt đi rồi, sao vẫn bị rỉ chứ? Đột nhiên tôi nhận ra rằng, không phải ngẫu nhiên trong một tháng, chúng tôi gặp tới 4 vụ rò rỉ. Chắc hẳn trong tu luyện của tôi có lậu. Sau khi trở về nhà, tôi bắt đầu hướng nội. Tôi tiếp tục hướng nội và phát hiện ra khá nhiều vấn đề. Trong thời gian đó, việc học pháp và điều phối sau giờ tan sở của tôi đều chạy theo hình thức. Ngoài ra, tôi còn tìm thấy tâm ngạo mạn ẩn sâu ở mức vi quan, cho rằng chồng tôi kỹ thuật vượt trội, tài trí hơn người. Tôi tin rằng chúng tôi có thể xử lý những trường hợp mà người khác không thể giải quyết. Điều này khiến tôi nảy sinh tâm tự mãn. Tôi vô tình đặt công việc thường ngày của mình lên hàng đầu, việc tu luyện xuống thứ yếu. Sau khi nhận ra điều này, tôi bắt đầu điều chỉnh trạng thái và tu tâm. Ngày hôm sau, chúng tôi tìm được vị trí rò rỉ tại một điểm sâu hơn trong tường. Xác định được vị trí rò rỉ rồi, chúng tôi nhanh chóng hoàn thành việc sửa chữa và xử lý xong vấn đề trong vòng 3 ngày. Dần dần, các đồng tu cũng bắt đầu học cách hướng nội. Từ chỗ không biết hướng nội, hoặc thậm chí không biết hướng nội tìm là gì, giờ đây ngày càng có nhiều đồng tu mở lòng giao tiếp, thậm chí còn chủ động chia sẻ những trải nghiệm của mình khi vượt quan và khảo nghiệm tâm tính. Nhìn thấy sự thay đổi ở các đồng tu, tôi nhớ đến một đoạn pháp của sư phụ. Sư phụ bảo chư vị này, chư vị là người phụ trách thì cần đưa các học viên vùng sở tại hợp lại cùng nhau, thay sư phụ mà đưa họ hội tụ lại, khiến họ có thể tiến lên trong tu luyện, giúp sư phụ dẫn dắt họ cho thật tốt. Đó chính là trách nhiệm của chư vị khi làm người phụ trách địa phương. Trích, giảng pháp tại Pháp hội New York năm 2015. Đoạn pháp này đã giúp tôi nhận thức rõ tầm quan trọng và sứ mệnh của công tác điều phối. Trên đây là những trải nghiệm tu luyện của tôi. Con xin cảm tạ sư phụ từ bi cứu độ. Xin vui lòng chỉ ra bất kỳ điều gì không phù hợp với pháp. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình của bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.